Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đạo trong từng bước chân. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cách đây mấy hôm, lúc chuẩn bị đi công việc, khi mà vừa ra đến xe, thì chúng tôi có gặp một Phật tử đến thăm chùa. Gặp chúng tôi, anh Phật tử đó rất là mừng. Anh bảo rằng là con đến chùa có một chút tâm sự. Bây giờ thì thầy đang có đi, nhưng mà không biết có thì giờ cho con hầu chuyện với thầy chừng khoảng 5-3 phút được không? Chúng tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng, cho nên khi nghe nói như vậy thì bằng lòng ngay. Thế là chúng tôi bảo rằng được, bây giờ mời anh ngồi ở ghế đây. Tại vì lúc đó là đang ở sân, cho nên là mời ngồi ghế ngoài sân để mình nói chuyện. Khi mà nghe nói như vậy thì anh Phật tử rất là vui. Thì anh mới bắt đầu vô câu chuyện là không giấu gì thầy. Con tuy là Phật tử nhưng mà từ lâu thì chỉ có đến chùa Xuân Thu Nhị Kỳ thôi. Tức là Tết đó thì tới một lần để cúng Phật đầu năm. Rồi lễ Vu Lan tới để thắp nhang cho mẹ thôi. Tức là Xuân Thu Nhị Kỳ. Ngoài ra thì con không biết gì thêm. Mặc dù cũng là mang tiếng Phật tử nhưng mà giáo lý không biết. Nhưng mà những ngày gần đây đó thì con là tự nhiên thích đọc giáo lý. Nhưng mà khi con đọc duy thức con không có hiểu. Thì bây giờ theo thầy thì con phải đọc những cái loại tài liệu nào? Thế như thế thì thầy mới bảo rằng giáo lý của Phật á, ai đến cũng được cả, nhưng mà hiểu thì cũng phải có cái căn bản từ thấp lên cao. Mới tìm hiểu giáo lý mà đọc duy thức anh không hiểu là phải rồi. Thì bây giờ thầy thấy anh nói như vậy thì thầy khuyến khích rằng là nếu mà anh thích đó thì cứ tìm bộ Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đọc. Và cũng có những cuốn sách Phật học căn bản. Anh đọc như vậy thì chắc chắn rồi đến khi mà anh đọc duy thức thì anh hiểu ngay. Khi đó thì chúng tôi cùng tiếp theo cái câu chuyện đó và nói với anh rằng là hơn nữa thì là cái cốt tủy của đạo Phật á, nó rất là đơn giản, khỏi cần phải tìm ở đâu xa. Cái việc đầu tiên á là đừng có dính mắc vào cái sự thương và ghét, mà phải thản nhiên trước mọi sự mọi vật. Cho nên khi mà anh đến với đạo đừng có cố tình để trở thành một thứ gì khác, đừng cố biến mình thành một người nào khác, kể cả muốn thành Phật. Nói như thế có nghĩa là chẳng hạn như khi mà chúng ta đi bộ thì chúng ta chỉ biết đi bộ thôi. Chúng ta nghe pháp thì chúng ta cứ yên tâm ngồi nghe pháp thôi. Đừng có nắm giữ, đừng có kháng cự và đừng có một cái tâm là mình sẽ là cái gì cả. Thì đạo nó nằm ở đó. Anh có đọc duy thức hay là đọc bất cứ một cái tài liệu nào thì đạo cũng ở đó thôi. Đến đây thì trong cái tinh thần đạo trong từng bước chân, chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng một câu chuyện về một nhân duyên ngộ đạo của một thầy Sa Di rất là trẻ. Đó là Sa Di Hiền Trí. Chú bé Hiền Trí là người có túc duyên rất là đặc biệt. Khi mới lên có 7 tuổi thôi, được cha mẹ cho đi xuất gia với thầy Xá Lợi Phất. Và cái đề mục thiền quán của chú bé Hiền Trí này, thầy Xá Lợi Phất chỉ dạy là quán các cái thể trược ở trong thân, tức là quán thân bất tịnh. Thầy Xá Lợi Phất cũng rất thương chú bé này và đáp lại chú bé này cũng rất có cảm tình với thầy Xá Lợi Phất. Mà hơn nữa, mới 7 tuổi nhưng mà rất mực là thông minh, rất mực là chăm tu. Thành ra vì vậy thầy Xá Lợi Phất đi đâu thầy cũng dẫn đi, kể cả đi khất thực cũng dẫn đi, mặc dầu với cái tuổi 7 tuổi thôi. Nhưng mà vì thương, vì mến, cho nên thầy Xá Lợi Phất cũng dắt đi khất thực. Thì trên đường đi với thầy, chú Sa Di Hiền Trí thấy người ta đang có vét mương dẫn nước vào ruộng. Đối với chúng ta là cái việc mà nó rất là đơn giản. Bởi vì khi mà nước cho chảy vào ruộng để mà trồng lúa thì là bình thường. Thế nhưng mà đối với chú Sa Di Hiền Trí, chú thấy rất là lạ. Thành ra vì vậy chú mới hỏi, bạch thầy, người ta đang làm gì vậy? Thì thầy Xá Lợi Phất mới nói rằng là người ta đang có vét mương dẫn nước vào ruộng để mà trồng lúa. Khi mà nghe thầy mình nói như vậy thì chú Sa Di Hiền Trí mới tự nghĩ, nước là cái vật vô tri vô giác mà người ta có thể hướng dẫn sử dụng nó theo ý của mình để mà làm những cái chuyện lợi ích. Như vậy mình là con người, mình có tâm, mình có tri giác hiểu biết, cho nên có thể hướng dẫn tâm của mình đi theo con đường dẫn đến việc mà đắc đạo được. Chú nghĩ như vậy. Và trong tâm tư của chú lúc nào cũng cứ nghĩ như vậy. Đi một đoạn đường nữa, thấy người ta làm tên, đang chuốc những cái mũi tên, thì chú Sa Di Hiền Trí cũng hỏi thầy của mình, họ đang làm gì vậy? Thì thầy Xá Lợi Phất mới đáp, đây là những người đang có trao chuốc những cái mũi tên cho nó ngay, dùng để mà bắn. Nghe nói như vậy thì chú Sa Di Hiền Trí cũng có cái cảm nghĩ, tên là bằng gỗ, là cái vật vô tri, nó không có lý trí gì cả, mà người ta còn có thể uốn nắn nó được, làm cho nó thẳng ra rồi khiến nó ngay thẳng theo ý của mình và bắn tới cái đích, trúng đích theo ý của mình. Còn mình là cái người có lý trí, có hiểu biết, cho nên cũng có thể uốn nắn tâm của mình ngay thẳng, đúng đắn để mà đi đến con đường niết bàn được. Đây là những cái sự tư duy mà người lớn ít có người nghĩ. Thế nhưng mà chú Say Hiền Trí mới có 7 tuổi thôi mà chú nghĩ được cái điều này. Thì trong tâm tư của chú là có thêm một cái mớ tư duy nữa. Và tiếp tục đi một đoạn đường nữa thì thấy người ta đang đẽo bánh xe, đẽo gỗ để mà làm bánh xe. Thì chú Sai Di Hiền Trí mới hỏi thầy, họ đang làm việc gì đó? Thầy Xá Lợi Phất cũng phải giải đáp, đó là những người đang có đẽo những cái thanh gỗ tạo cái hình dáng tròn để mà làm bánh xe dùng vào cái việc chuyên chở. Khi nghe nói như vậy thì chú Say Hiền Trí cũng tự nghĩ, gỗ là cái vật vô tri vô giác mà người ta có thể đẽo nó thành bánh xe để sử dụng theo ý của mình. Còn mình là con người, có đầy đủ phước duyên, có tri giác, có hiểu biết, cho nên mình cũng có thể đẽo gọt những cái điều xấu xa, những cái điều hư dối trong tâm của mình để cho tâm ý trở thành thanh tịnh, lợi ích chân thật trên con đường tu đạo giải thoát. Khi mà suy nghĩ tới đây, chú Say Di Hiền Trí mới bạch với thầy Xá Lợi Phất, xin về trước, không đi khất thực nữa. Bạch thầy, cho phép con được về trước, tại vì con có vấn đề cần phải giải quyết trong ngày hôm nay. Nghĩa là trong tâm của Sai Di Hiền Trí muốn dứt khoát giải quyết những cái ưu tư, những cái khắc khoải, những cái mà chú đã thấy, nghe, biết trong ngày hôm đó để mà chứng A-la-hán. Và cuối cùng, thầy Sai Di Hiền Trí đã chứng quả A-la-hán trong lúc mới có 7 tuổi thôi. Như vậy nếu nói trong cái quá trình tu chứng đạo, trước đây thì chúng ta thấy thầy La Hầu La là thầy Sa Di trẻ nhất trong tăng đoàn. Nhưng mà về sau này chúng ta thấy Sa Di Hiền Trí còn trẻ tuổi hơn thầy La Hầu La. Đó là một câu chuyện rất có ý nghĩa và rất là tế nhị. Một Sai Di mới có 7 tuổi mà đi đường thấy những việc như vậy, rồi thắc mắc, rồi khởi lên những cái cảm nghĩ như vậy. Trong khi đó, chúng ta thấy các cái việc đó không biết bao nhiêu lần. Nhiều hơn nữa, nhưng mà chúng ta thấy để mà thấy thôi. Thấy rồi để nó đi qua trong đời của chúng ta. Và cho đó là những cái chuyện tầm thường, nó không quan trọng. Nhưng mà cái việc đó thường hay không thường thì không phải là tại cái việc đó, mà là tại nơi từ bản thân của mình. Nghĩa là một việc tầm thường nhưng mà lại có cái khả năng đánh thức nội tâm của Sai Di Hiền Trí sâu xa như vậy. Thì điều mà chúng ta phải suy tư. Bởi vì một chú bé mới có 7 tuổi thôi mà có những cái sự suy tư sâu sắc như vậy. Và cuối cùng thầy ngộ đạo. Còn đối với chúng ta già đầu, cả đời mình thấy chuyện không biết bao nhiêu lần mà mình chẳng quan tâm tới, thì như vậy nếu mà chúng ta có phải tìm thì chúng ta phải xem xét những cái nguyên nhân nào để mà có thể thấy được thầy Hiền Trí trẻ tuổi mà đắc đạo. Việc thứ nhất cũng có thể nói đó là cái túc duyên đời trước của thầy. Nhờ tu nhiều, nhờ thực tập nhiều, cho nên cái kiếp này mới có 7 tuổi mà thầy đã đắc đạo. Nguyên nhân thứ hai, nó cũng quan trọng lắm. Thực ra nếu mà lúc đó tâm của thầy Sa Di Hiền Trí đang nghĩ lung tung thì chắc chắn không khi nào có những cái cảm nghĩ, nghĩ ra những cái điều đó được. Như vậy sở dĩ mà thầy Hiền Trí có những cái cảm nghĩ sâu sắc, lúc đó dĩ nhiên là tâm của thầy đang có chuyên chú vào một đề mục của thầy mình dạy. Thầy sẽ là Phật dạy quán những cái thứ bất tịnh trong cơ thể. Chính chỗ đó là cái chỗ nhắc nhở chúng ta, cũng là một cảnh, nhưng mà nếu chúng ta sống buông lung theo phàm tịnh thì cái cảnh đó cũng là thế tục tầm thường, không có cái gì đáng nói cả. Mà thật, những cái cảnh tát nước vô ruộng, những cái cảnh chuốc cây tre để mà làm tên, những cái cảnh đẽo gỗ để mà làm bánh xe thì chúng ta thấy tự nhiên quá, thấy gần như là nó không có quan hệ gì đến con người của chúng ta cả. Thế nhưng mà đối với thầy Sa Di Hiền Trí, với cái người sống với tâm chánh niệm, với tâm chuyên chú, thì nó trở thành cái đối tượng rất đẹp. Nó trở thành một hoàn cảnh hết sức thuận tiện. Đối với người mà tâm thanh tịnh thì đó là cảnh giới của giác ngộ. Cũng là cái việc làm chúng ta thấy là tầm thường, nhưng mà với cái người mà có tâm chánh niệm thì đó là Phật Pháp. Cho nên khi mà tâm chúng ta yên tịnh thì tất cả cái gì cũng là Phật Pháp cả. Đạo trong từng bước chân của chúng ta là như thế. Và đâu đâu cũng có thể là Phật Pháp đối với chúng ta. Lâu nay nhiều người trong chúng ta nghe kinh, học đạo, nghe nhiều, nói nhiều về nhân vô ngã, tức là không có cái ta. Và pháp vô ngã, tức là các pháp không có chân ngã. Nói là các pháp không có chân ngã là muốn nói lên các pháp không có tánh cố định, không có một thể cố định gì hết, tùy theo tâm của chúng ta mà nó hiện ra. Tại vì nó không có cố định cho nên nói là nó vô ngã. Vô ngã là như vậy, chứ không phải các pháp vô ngã là các pháp không có ta hay là các pháp không có gì cả. Thí dụ như nói là các pháp vô ngã, chẳng hạn như ngôi chùa Dược Sư đây, trước đây 12 năm nó là một cái nhà. Thế nhưng mà khi mà các Phật tử chúng ta thấy chỗ này được mua, bắt đầu dọn dẹp, bắt đầu tân trang lại, và từ một cái ngôi nhà, cái tướng của một ngôi nhà cũng từ đó nó biến mất đi, để rồi sau đó nó nhường lại cái tướng của một ngôi chùa. Đó là pháp vô ngã. Tức là ngày hôm nay nó là ngôi nhà, mà ngày mai nó là ngôi chùa. Chẳng hạn như cảnh gọi là Thương Hải Tang Điền, tức là trước đây nó là ruộng, nhưng mà bây giờ nó thí dụ như trước đây nó là sông, nhưng mà bây giờ nó thành ruộng. Chẳng hạn như có một nhà thơ Việt Nam mình đã từng nói: sông kia rầy đã nên đồng, bên làm nhà cửa, bên trồng ngô khoai, lắng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Tức là trước đây nó là một dòng sông, biết bao nhiêu người đi qua sông mà trễ đò, cho nên phải kêu những người đò. Thường thường là những người chịu đòi là những người ở bên ven sông, mà khi cần là khách kêu. Nhưng mà bây giờ qua thời gian rồi mọi vật nó thay đổi, sông kia bây giờ nó trở thành đồng ruộng. Và đồng ruộng đương nhiên là không có người kêu chịu đò nữa, nhưng mà trong tâm tư của người chịu đò đó, nghe cái tiếng ếch, tiếng nhái nó kêu ban đêm, trong cái giấc mơ cứ tưởng là ai gọi đò. Nói là các pháp không có ngã là như vậy, tức là nó thay đổi không cố định. Hôm nay như thế này, mai như thế đó. Và đặc biệt là ở Washington chúng ta, nếu ai đã từng sống ở Seattle trước đây, thì mấy mươi năm về trước, cái ngọn núi Helen nó rất cao, cao sừng sững với trời mây. Nhưng mà đùng một cái nó nổ, bay đi nửa trái núi, bây giờ nó không còn nguyên vẹn nữa. Nó không có ngã là cái chỗ đó, chứ không phải nó không có ngã, các pháp không có ngã, có nghĩa là không có gì. Như vậy chúng ta thấy ở đâu cũng vậy, pháp không cố định là nhiễm, mà không cố định cũng là tình, cũng không phải là mê, cũng không phải là giác. Vì cảnh không phải làm chúng ta mê, mà cũng không phải làm cho chúng ta giác, tức là không có cố định gì hết, mà tùy theo tâm của mọi người chúng ta mà nó trở thành nhiễm hay là nó trở thành tình, nó cũng trở thành mê hay là trở thành giác ngộ, cũng chỉ trong cái giây phút, trong tích tắc tâm của chúng ta thôi. Cũng là cảnh đó, nhưng mà người tu đạo nhìn nó mà không nhiễm. Còn người bình thường nghe mà mình ô nhiễm. Như vậy rõ ràng là nó vô ngã, nó không có cố định, mà cũng tùy theo người. Cho nên bất cứ một cái việc gì trên cuộc đời, nhiều khi chúng ta cũng phải đánh giá lại con người của mình. Tại thấy có nhiều người, người ta làm cái việc đó nhưng mà tâm người ta không ác, mình bắt chước mình làm một hồi khởi tâm ác lên. Với người bén nhạy luôn luôn khéo phản tỉnh trở lại, thì chúng ta thấy cảnh nào cũng là cảnh được giác ngộ hết. Thấy người ta khổ là chúng ta cảm nhận được cuộc đời là vô thường, rồi chúng ta cũng sẽ nằm ở trong cái tình trạng đó. Cho nên Phật tử mà thường đến chùa Dược Sư đó, quý vị cứ nghe, nghe quán chiếu cái câu sáng đêm niềm vui đến cho người, chiều làm cho người bớt khổ. Thấy niềm vui của người chính là niềm vui của mình, để mà thành tựu trên con đường phụng sự chúng sanh. Vì chúng ta nhận cái cuộc đời là vô thường, cho nên một cái cảnh đời nào đau khổ thì đó là cái tâm trạng của chúng ta. Và khi chúng ta cảm nhận được như vậy và thức tỉnh để vươn lên, chứ không phải đợi đến lúc mình khổ mình mới thức tỉnh. Tinh thần người học đạo là như vậy. Thấy người ta khổ, mình biết mình đừng đi theo cái vết chân đó, vươn lên để không còn khổ. Cho nên mỗi bước chân đi đến chỗ nào thì chỗ đó cũng là đạo cả. Mà trước mắt chúng ta chỗ nào thì chỗ đó cũng là Phật Pháp cả. Cho nên nói là đi học đạo phải đi tìm một cái nơi nào đó, hay là tìm một cái ông thầy nổi tiếng nào đó. Thường thường là tâm của con người, nghe nói ai nổi tiếng là tìm, hay là nghe nói một cái gì hay, thật hay giả điều đó không biết, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ phải như vậy thì mình mới yên lòng. Còn nếu không đúng như vậy thì nó không yên lòng. Đối với người Phật tử chúng ta, phải nói rằng trước sau đều coi trọng cái sự hiểu biết và coi trọng cái sự tùy duyên. Khi mà chúng ta thấy được cái đó rồi á, thì chỗ nào cũng là Phật pháp mà chỗ nào cũng là vi diệu. Như vậy chúng ta cũng không cần phải ở đâu xa cả. Chính có nhiều người đã cứ phải tìm một cái gì đó ở chân trời góc biển, cho nên rồi những điều ở trước mắt mình không thấy. Nơi mà chúng ta sống, nơi đó phải là nơi mà chúng ta xây dựng, tạo cái tình cảm rất là tốt đẹp. Nói như vậy thì cái vấn đề sống ở trong gia đình, giàu muốn giàu không gì thì là chồng, vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em phải ráng mà thương nhau. Tại vì đó là cái đơn vị gần nhất, chúng ta không thể tìm một cái tình thương ở ngoài nữa cái đó được. Cho nên chúng ta phải thương mến lẫn nhau. Và trong một tổ chức nào cũng vậy, thí dụ trong một cái tu viện, hay là trong một ngôi chùa, hay là trong một cái cơ sở tu học nào, giàu cho là con bá gia bá tánh thật, nhưng mà ở nơi đó là nơi mà chúng ta tạo dựng cái tình cảm tốt đẹp nhất. Tại vì giàu muốn giàu không gì, nơi đó là cái chiếc nôi bảo bọc cho mình. Không nên vô tình, không nên quên lãng những cái điều cần thiết đó. Bởi vì nếu mà chúng ta cố tình quên lãng hay là sống vô tình thì tự mình tách rời khỏi cái cuộc sống thanh tịnh. Đến một lúc nào đó rồi mình thấy hối hận là tại vì tôi lỡ dại. Cái chỗ vi diệu là chỗ đó, chứ không phải chúng ta phải tìm cầu ở đâu xa cả. Mình đi tìm một cái nơi nào cho họ thương mình, bảo đảm đại chúng đi mòn gốc dài, tìm mòn con mắt chắc chắn không thấy. Phải biết rằng là chúng ta cứ nghĩ là phải tìm đến một cái chân trời góc biển nào đó mới thấy được tình thương, hay là chúng ta phải tìm đến một cái chân trời góc biển nào đó mới là Phật pháp cao siêu. Nghĩa là ở đâu đó, ở chỗ nào linh thiêng, chứ không ngờ những cái tầm thường nhất cũng là Phật pháp. Nếu mà chúng ta khéo nhìn, chúng ta khéo thấy. Nói là khéo có nghĩa là chúng ta phải chuyên tâm phản tỉnh ở cái điểm trọng yếu là đó. Nếu mà chúng ta luôn luôn chuyên tâm phản tỉnh thì chỗ nào cũng có thể dùng để mà soi mình cả, không cần có tấm gương ở trước mặt. Không cần phải vô bồn tắm mới thấy tấm gương. Không cần làm tấm gương thật to ở trong phòng để mà mình soi mình. Đó chỉ là cái tấm gương của trần tục. Nhưng mà tấm gương lớn của chúng ta ở trong cuộc đời là cứ nhìn vào cái hành vi của người nào, nếu có những cái tánh hư tật xấu thì phải dặn lòng rằng mình đừng có tật hư xấu như cái người đó, là tấm gương. Thấy người ta làm cái gì không đúng, mình thấy điều đó, mình sẽ làm một cái gì đó hay hơn, đẹp hơn. Phải coi người đối diện của mình có không dạy mình một lời nào, có không cho chúng ta ăn bữa cơm nào, kể cả cũng không cần phải thân với chúng ta, nhưng mà những cái hành động của họ, những cái cử chỉ, những cái lời nói là bài học quý giá nhất của chúng ta. Cho nên đừng bảo cái người đó phải thông minh, học cao, hiểu rộng mới là thầy của mình, mà cách hành xử của họ chính là bài học dạy cho chúng ta rất là quý. Nếu mà chúng ta luôn luôn chuyên tâm phản tỉnh để mà soi lại mình, thì chúng ta thấy rất rõ. Còn nếu mà chúng ta để cho cái tâm lang thang rời rạc lang thang thì không thể nào thấy đạo nổi. Mà qua đó câu chuyện thầy Sa Di Hiền Trí cho chúng ta thấy rõ rằng là vật chất là cái thứ vô tri vô giác, nước là cái thứ vô tri vô giác, nhưng mà nếu chúng ta chuyên tâm chuyên niệm thì cũng có thể làm nó thuận theo ý của mình. Nước nó là vô tri, nhưng mà nếu nó muốn chảy vào ruộng theo ý chúng ta thì chúng ta phải biết mở đường dẫn nước cho nó chảy vô ruộng. Có nghĩa là chúng ta phải lấp cái chỗ lỡ, chúng ta phải khai thông con đường để cho nó đi, để cho nó chảy. Tức là chúng ta phải có cái sự lo lắng và chuyên tâm vô cái vấn đề đó, để ý vào đó. Tương tự như vậy cũng giống như cái mũi tên, muốn mà uốn nắn cho nó thẳng như ý chúng ta thì chúng ta phải chuyên tâm vô, chúng ta phải gò, phải nắn, phải ép để cho nó thẳng. Còn gỗ mà muốn đẽo thành bánh xe thì cũng không khó, đương nhiên là nó không có giống như bánh xe thật, nhưng mà chúng ta chú ý vào việc, nghĩa là chúng ta chuyên tâm khéo léo sắp xếp bể uống, rồi thì cũng cùng nó cũng trở thành những điều mà chúng ta mong muốn phải làm. Như vậy chuyện bên ngoài còn có thể làm được, còn chuyện mình ở trong tâm, ngay nơi con người của mình, ở trong chính mình thì chúng ta nghĩ là chúng ta không làm được. Thực ra không phải là chúng ta không làm được, mà chúng ta không thèm nghĩ tới, hoặc là chúng ta không muốn làm thôi. Chứ nếu mà chúng ta cũng chú trọng lưu ý tới những gì mà chúng ta mong muốn thì chúng ta cũng phải làm được thôi. Chúng ta cũng phải chú ý vào việc, nghĩa là chuyên tâm khéo léo thì nó thành. Chỉ vì là mình không có chuyên tâm, nghe ở đây thì hiểu, nhưng mà ra ngoài rồi chúng ta quên đi, hoặc là bỏ qua không chú ý tới nữa, thì đó là không chuyên tâm. Có chuyên tâm thì chắc chắn có kết quả. Cho nên trong nhà Nho cũng có cái câu nói như thế này: thế sự vô năng sự, do lai tâm bất chuyên, tạc sơn xuyên đại hải, phi vụ độ thanh thiên. Có nghĩa là việc đời nó không có cái gì là khó cả, chỉ do tâm của mình chuyên hay là không chuyên mà thôi. Cũng là con người, nhưng mà có người có thể đục núi xuyên qua biển, rồi người ta có thể vén mây dòm thấu cả trời xanh, thấy cả những hành tinh xa xôi, và bây giờ người ta còn dùng phi thuyền để mà bay đi xa hơn nữa. Chuyện đó người ta còn làm được rất là rõ ràng thì chỉ do tâm chuyên thôi. Chứ còn nếu mà trong xã hội này không có chuyên tâm, ai cũng giống như mình, ngày qua ngày, rồi cứ lo những cái việc tranh cãi, chỉ lo cái việc ăn uống, chỉ lo những cái việc tầm thường, mình lẩn quẩn cả ngày cũng chẳng làm được cái gì cả. Phải biết rằng là trong cuộc đời nó nhiều cái khía cạnh sống lắm. Chẳng hạn như bây giờ các Phật tử mình ngồi tịnh tâm ở đây nghe pháp, nhưng mà ngoài kia xã hội có biết bao nhiêu người đang làm những cái việc nghiên cứu cũng có, làm việc lợi ích xã hội cũng có, mà phá hoại xã hội cũng có. Lẽ tất nhiên chúng ta là cái người đi về cái con đường thuần thiện, cho nên quý Phật tử ngồi đây, rõ ràng là cái việc làm chỉ do tâm chuyên thôi. Tâm chuyên sẽ giúp chúng ta thành tựu được những điều ý muốn. nhất là trong việc tu hành của chúng ta. Còn nếu mà tâm cứ loạn như vậy đó, thì cũng là tự tâm mình loạn thôi. Khi mà nó loạn là tự mình loạn, rồi khi nó định cũng tự mình định, chứ không ai định cho mình. Nhiều khi chúng ta cứ đổ là tại người này, tại người kia, tại cảnh này, tại cảnh nọ, cho nên cái thân thể của tôi nó mới ra như thế này. Hay là mình đi chơi, mình sống cuộc sống trùy lạc, rồi mình đổ thừa là tại do mấy cái đứa bạn trời đánh kia nó rủ tôi, chứ tôi đâu có muốn vậy đâu. Thực ra có những cái sự rủ rê đó, nhưng mà nếu mình không muốn thì bạn nào có thể rủ mình? Ai có thể làm mình hư? Không có ai cả. Chỉ vì mình không tự làm chủ, chỉ vì mình không có thấy được cái hướng đi của mình, rồi tự mình loạn trong tâm, thì cảnh cũng theo đó mà loạn. Cũng là cảnh đó, nhưng mà sao có người có công phu nhìn không loạn? Cũng là cảnh đó, nhưng mà tại sao có những người thành công, thành danh trên cuộc đời, nhưng mà cũng cảnh đó, tại sao có người phải sống sắc bất sang ban đầu, đường xó chợ, không nhà không cửa? Cũng là một cái xã hội như ở Hoa Kỳ đó. Cho nên không bao giờ chúng ta đổ thừa lỗi do nơi xã hội hay là nơi cảnh. Rõ ràng là tại tâm của chúng ta dính cảnh, rồi chúng ta đổ thừa cảnh làm loạn. Chứ cảnh là cái vật vô tri, làm sao mà làm cho chúng ta loạn được? Không có ai làm chúng ta loạn cả. Như vậy là tự tâm mình loạn thì cũng tự tâm mình mà định. Cái hay nhất của người Phật tử là mình không có lên án lỗi người, mà mình cũng không tự trách mình. Tại vì không ai có thể xem vào đó được hết cả. Nghĩa là chúng ta phải có đủ quyền làm chủ. Chúng ta phải có quyền rời cả mê. Chúng ta cũng có quyền ngộ. Không ai chen vào đó. Không ai có thể cho chúng ta mê, mà cũng không ai cho chúng ta ngộ cả. Cho nên nếu mà chúng ta chuyên tâm trở lại, đó là cái chỗ tiến tu. Đạo giác ngộ của chúng ta là ở đó. Không cần phải nói tới những cái giáo lý cao. Có những bài kinh thường thường á, chúng ta đã học quen rồi, nhưng mà chúng ta không chú ý. Chúng ta học quen rồi, không chú ý thì không biết gì. Còn chưa học là càng không biết gì nữa. Cho nên cái hay nhất là không có đổ thừa, không có lên án, mà chúng ta phải giữ tâm một chỗ thì việc gì cũng xong. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này dạy chúng ta như vậy. Mà thật, khi mà học bài mà quý vị chuyên tâm vào một cái vấn đề học thì mau nhớ lắm. Nhưng mà vừa học vừa nói chuyện điện thoại thì còn lâu mới nhớ. Khó nhớ, nhớ không nổi. Nếu mà quý vị muốn cứ thử tâm một lần thì biết. Chỉ cần 3 ngày thôi. Chỉ cần 3 ngày chúng ta giữ tâm một chỗ là có kết quả liền. Cách giữ tâm này đơn giản lắm. Khi mà đi, mình biết mình đi. Ngồi, chúng ta biết ngồi. Đứng, chúng ta biết đứng. Luôn luôn có mặt trong cái thực tại đó. Không làm những chuyện gì khác. Không suy nghĩ việc gì khác khi mà chúng ta để ý làm bất cứ một việc gì. Đi mà biết đi tức là chúng ta ở ngay chỗ đó. Đứng mà biết đứng tức là mình ở ngay chỗ đứng và tâm luôn luôn có mặt với chúng ta. Chúng ta không cho nó chạy chỗ nào khác thì khỏi cần cầu ngộ, nó cũng ngộ. Khỏi cần tìm cầu một cái đạo xa xôi nào cả. Nhưng mà đạo nó cũng ở ngay chỗ đó. Còn bây giờ mà cứ lo cầu ngộ, tâm cứ lang thang trong những cái rạp hát, trong casino cứ chạy hoài thì không bao giờ chúng ta ngộ cả. Cho nên cái hay nhất á là chúng ta nên kêu gọi nhau về chùa Dược Sư. Cho nên thầy xin hát đại chúng nghe một đoạn thôi. Chùa Dược Sư đây mái nhà chung, ai lang thang trong nẻo luân hồi, hãy về đây sống với tình lam, theo chân thầy học đạo Như Lai. Chỉ hát khúc đại chúng nghe thôi. Nói như thế có nghĩa là chúng ta muốn nói đến, cho dù là một việc nào cần nghiên cứu thì phải nghiên cứu chuyên tâm trong một thời gian đó. Muốn thực tập một điều gì cũng vậy, mà muốn tu cũng vậy. Bởi vì bất cứ là một cái điều gì thì chúng ta cũng cần cái thời gian. Nếu mà chúng ta cứ tính thời gian, cứ dòm đồng hồ hoài thì không bao giờ mà làm nổi. Nếu mà cứ dòm đồng hồ hoài thì chắc chắn nửa chừng chúng ta phải bỏ dở. Trong khi đó, chúng ta thông thường việc gì hơi khó, chưa có kết quả là muốn thay đổi ngay. Đó là tâm không chuyên, tâm trí không bền. Như vậy nếu mà muốn thành tựu là chúng ta đừng bao giờ tính thời gian. Cứ phải thực hành những điều mà chúng ta cần làm, nó giống như con gà mà ấp trứng. Quý vị biết con gà ấp trứng nó đâu có tính thời gian. Nó chỉ cần nằm thôi. Rồi con khi nào nở là cứ nở thôi. Nó không tính ngày. Nhưng mà thực sự với cái thời gian mà con gà nó nằm để giữ cái độ ấm đó, đúng ngày đúng giờ, gà con tự nó mổ cái trứng nó chui mỏ ra. Gà không bao giờ tính. Sự tu học của chúng ta đôi khi cũng phải áp dụng giống như gà ấp trứng vậy. Đừng tính thời giờ. Chính vì thế mà trong Bát Chánh Đạo, chánh niệm là chuyên tâm nhất, không tạp loạn. Mà chánh niệm thường thường là nó dẫn tới cái kết quả, đó là chánh định. Rồi trong tứ niệm xứ, một bài kinh Đức Phật dạy: vị nào luôn luôn quán tứ niệm xứ, nhớ rõ như vậy từ một ngày cho đến bảy ngày mà không có niệm nào khác xen tạp, thì chắc chắn sẽ chứng quả. Từ sơ quả Tư Đà Hoàng cho đến tứ quả A-la-hán. Điều đó ý muốn nói rằng là chỉ cần biết vọng từ một ngày tới bảy ngày, tâm luôn luôn chuyên nhất như vậy, không để niệm nào khác xen vào, thì tâm sẽ sáng liền. Và trong kinh A-di-đà cũng dạy chúng ta như vậy. Từ một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì liền thấy Phật và chư thánh chúng hiện ngay tới trước mắt. Cho nên có câu là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương, là như vậy. Tức là một câu niệm Phật A Di Đà mà không xen tạp một cái niệm nào khác thì cái khoảng thời gian giống như khảy móng tay như thế này là chúng ta được sanh về tây phương cực lạc liền. Từ một ngày mà tới bảy ngày nhất tâm bất loạn, tức là không chạy đi đâu hết, thì Phật hiện tiền ngay trước mặt chứ không đâu xa. Đó là cái chỗ trọng tâm. Chúng ta không để ý, rồi cứ lo cầu cái này, mai cầu cái kia, mốt muốn cho nó mau ngộ. Muốn mau ngộ thì đó là chuyện của mình chứ. Tâm mà lăng xăng lộn xộn như vậy thì không bao giờ ngộ nổi. Cuối cùng thì chính mình lâu nay nó không có khác gì cả, nhưng mà do tạp niệm xen vào cho nên nó thành loãng, thành mê mờ như vậy. Bây giờ chúng ta thấy được điều đó, thấy đạo trong từng bước chân. Mà khi thấy một việc rõ ràng như vậy thì việc tụng kinh cho đến thực hành thiền tọa đều nhắc cho chúng ta một cái chỗ trọng tâm, đó là chuyên tâm một chỗ thì có kết quả. Cho nên trong nhà thiền các ngài thường nhấn mạnh tu là phải đạt đến cái chỗ dừng lại toàn bộ. Dừng lại toàn bộ có nghĩa là dừng hết tất cả mọi cái niệm lăng xăng lộn xộn, nhân ngã, không còn phân biệt, ganh ghét, thị phi, đố kỵ, hoặc là làm cho chết đi cái tâm lăng xăng lộn xộn để mà thấu qua cái ngã hư dối này. Cái tâm lăng xăng lộn xộn mà không dừng, không sạch hết á, thì tu học muôn đời không bao giờ thấy đạt. Ngày nào mà còn để cho tâm lăng xăng lộn xộn này làm việc hoài thì khó mà đến nơi đến chốn lắm. Chính chỗ đó là chỗ trước khi động niệm. Nó ngủ là trước khi động niệm. Khi mà thấy được cái chỗ trước khi động niệm đó thì chúng ta sẽ thấy Phật, thấy Tổ, thấy các vị thiền sư liền. Cho nên nói tới chỗ đó, cố giải quyết mọi cái sự ràng buộc thì tạp niệm dần dần nó tan hết, cho đến khi nào mà tạp niệm không còn thì lúc đó sẽ tỉnh ngộ. Đó là cái chỗ căn bản. Đó là nói về thiền. Trong chiều hướng này, Kinh Kim Cang có dạy một câu rất là hay, rằng là Phật dạy đồ hết chúng sanh vào vô dư y niết bàn mà không thấy có một chúng sanh nào được diệt đồ. Chúng ta sẽ hiểu như thế nào cái câu nói này? Quý vị biết là chúng sanh là nhiều lắm, là tình, tức là nói tới những cái loại bò bay mái cửa, những cái loài mà trong bốn loài, những cái loài sinh ra bằng trứng, những cái loài sinh ra bằng thai, những cái loài sinh ra bằng nơi ẩm thấp, những cái loài sinh ra do cái loài gọi là quá sinh, mà mình gọi tắt là noãn thai thấp quá. Đồ hết những cái loài hữu tình đã là mệt rồi thì huống chi còn đồ luôn cả cái loại vô tình, cây cỏ cũng đồ cho thành Phật hết, thì mới gọi là diệt độ. Nếu mà hiểu như vậy thì chúng ta khó tu, mà chúng ta chết chắc là bởi vì không ai có thể làm được như vậy hết á. Quý vị thấy không? Chết chắc á. Chỉ cần một, hai, ba chúng sanh thôi mà gây lộn, nó giống như cái chợ rồi thì mình còn không giải quyết được thì làm sao mà đồ hết cả chúng sanh. Trong cái vũ trụ vạn hữu này biết bao nhiêu loại chúng sanh. Nổi cái loài người không thôi, nổi cái những người mà sống gần với mình nhất thôi. Một khi mà nổi chướng lên mình cũng đã thấy chết dở tới nơi rồi. Mà làm sao chúng sanh vạn loại từ thế giới này tới thế giới khác. Nếu mà hiểu như vậy thì mình chết chắc, chết trước khi độ. Như vậy chúng ta phải hiểu một cái khác. Chúng ta phải hiểu độ chúng sanh. Đó chính là những cái vọng tưởng lang thang đầu đường xó chợ, chứ không phải những chúng sanh như là bọ bay mấy cửa mà chúng ta thường biết. Ngày nào mà tư tưởng của mình còn lang thang, còn rong chơi, gọi là tu mà tu vòng vòng đó, thì ngày đó cái chúng sanh còn khổ. Chúng ta phải đổ hết những chúng sanh đó vào vô dư y niết bàn mà không thấy đổ chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta dẹp trừ tất cả những cái loạn tưởng, những cái vọng tâm, những cái phiền não, những cái ganh tị tật đố kiêu căng ngã mạn, dẹp hết những thứ đó mà mình không chấp trước, là mình đã dẹp những thứ đó để mình còn tiếp tục mình tu nữa. Thì đó là đưa tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn. Thường thường thì chúng ta hiểu độ là đưa nó vào vô dư y niết bàn, đó là cái chỗ thực hành, tức là nhất tâm tỉnh giác chớ không làm cái việc gì khác. Nhưng mà nhất tâm tỉnh giác có nghĩa là thấy suốt trở lại chỗ trước khi mà động niệm, đó là chúng ta đưa chúng sanh hay là những cái tạp niệm đó vào vô dư y niết bàn. Như vậy khi mà chúng ta thấy được cái mấu chốt đó là thấy được cái chỗ trở về của chúng ta, trở về với cái thể tánh nguyên nguyên lúc ban đầu của chúng ta. Lúc đó là lúc mà chúng ta chưa có tạo nghiệp, lúc đó mà lúc chúng ta chưa có kết oán gây thù với chúng sanh, với những người ở trên trần thế. Chúng ta sống ngay một niệm hiện tiền ở đây, thì lúc nào chúng ta cũng thấy sáng rực rỡ. Ngay niệm ở đây rồi, nó đã sáng rực rỡ rồi, thì mai kia mốt nọ, cái vị Phật của mình cũng rực rỡ như vậy. Với cái nhìn đó, chúng ta sẽ thấy đâu đâu cũng là Phật Pháp hiện bày cả, mà đâu đâu cũng là màu nhiệm cả. Cho nên ở trong kinh A Di Đà nói, rừng cây, chim chóc, gió thổi, thông reo cũng đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Điều này khi mà nghe nói ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đẹp quá, ở nơi đó được làm bằng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, đi nơi nào gió thổi thông reo cũng đều là phát ra những cái tiếng Phật Pháp vi diệu nhiệm màu. Không cần mở máy giống như ở đây, mà chỗ nào cũng nghe Phật Pháp cả. Nghe như vậy thì đương nhiên ai cũng phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc để mà nghe chim chóc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng cho vui. Nhưng mà quên mất đi rằng chính ngay cõi này chúng ta đang sống đây, chim chóc cũng đang niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà mình không nghe, không thấy, không biết. Mà quả thật, như một thầy Sa Di Hiền Trí thấy một người vót tên, thì cái thấy đó chính là cái niệm Pháp. Nhưng mà đối với người lớn chúng ta, nghĩ là mình mọi thứ đó thường quá, mình không thèm để ý, cho nên mình không thấy đó là niệm Pháp. Ngay cả cái tên cũng niệm Pháp cho chúng ta, thì huống nữa là chim chóc nó hót, nó vừa hót thì chúng ta nghe rõ ràng mà không quên chính mình, thì nó đang niệm Pháp. Như vậy, nghe như vậy là nghe Phật, nghe Pháp. Còn trong khi mà chúng ta nghe tiếng chim mà chúng ta chỉ nhớ tiếng chim, chỉ biết tiếng chim mà chúng ta quên mất đi mình, thì đó chúng ta chỉ là nghe tiếng thôi. Nghe Pháp cũng vậy. Nghe Pháp để rồi mình nói ông thầy rồi nói hay, ông thầy rồi nói dở, để rồi mình nói ông thầy đó dở ẹt, ông thầy đó nói cả ngày mà tôi chẳng hiểu gì cả. Rồi chúng ta cứ nghĩ như vậy, thì chúng ta chỉ nghe tiếng thôi, chứ chúng ta không có nghe Pháp. Nghe như vậy có nghĩa là cái lỗ tai này nó vô, nó lọt ra cái lỗ tai khác. Còn bây giờ chúng ta nghe, nghe là nghe trong cái tâm thức. Ngay trong cõi thế gian này, khi mà chúng ta biết nghe ở trong tâm thức, thì chúng ta vẫn nghe tiếng chim chóc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như thường, không cần phải đi đâu cho xa cả. Cho nên đạo là ở trong từng mỗi bước chân, mà đâu đâu cũng là Phật Pháp. Nghe mà lấy cái tư lương đó để rồi chiêm nghiệm lại con người của mình cần phải sửa đổi cái gì, cần phải làm cái gì, và hứa hẹn đừng bao giờ làm những cái gì xấu. Như vậy nó mới có lợi. Như vậy khi mà tâm chúng ta thấy được như vậy là phải chuyên tâm. Tức là nếu mà tâm chúng ta chánh thì thấy cái gì cũng chánh, cái gì cũng là sáng. Còn tâm chúng ta tà thì thấy cái gì cũng rõ ràng tà như vậy thôi. Cũng là cảnh đó, cũng là tướng đó, mà tâm chúng ta chánh thì mọi thứ đều chánh. Còn tâm của chúng ta tà thì nó cũng trở thành tà. Ngay nơi khi mà thấy Phật đi nữa mà tâm của chúng ta tà thì thấy Phật cũng là tà luôn. Qua đó chúng tôi xin được chia sẻ cuộc đời tu học của Thiền sư Thường Chiếu là một cái chứng minh cho chúng ta thấy rằng là khi mà chưa có trở thành một vị thiền sư nổi tiếng, có lần Ngài Thường Chiếu nhập thất, nhưng mà do nghiệp nặng quá cho nên cứ mỗi khi mà trụ thiền là ma quỷ nó xuất hiện, nên Ngài sợ quá ngồi thiền không nổi. Thì lúc đó mới nhớ tới lời thầy bổn sư dạy và chiêm nghiệm, hình dung tới hình bổn sư thầy của mình. Nhưng mà vừa nhớ tới hình ảnh của thầy bổn sư của mình, tự nhiên nó mọc ra hai răng nanh giống con quỷ vậy. Con sợ thất kinh hồn vía. Như vậy là do hòa thượng bổn sư của mình mọc nanh ra, hay là do tâm của Ngài Thường Chiếu mọc ra? Do tâm của thầy thiền sư Thường Chiếu mọc ra, chứ ông thầy làm gì mà mọc, chỉ trong tưởng tượng thôi. Tà thì mình thấy cảnh Phật cũng là tà, đó là điều chúng ta thấy rõ. Cho nên người học Phật là đừng có bao giờ phân tích nghi ngờ theo cái kiểu tâm tà. Bởi vì khi mà mình nhìn với một cái tâm tà rồi đó, cái người đó có tốt kiểu mấy đi nữa thì mình cũng thấy cái bộ mặt đó gian ác à. Mình thấy cái bộ mặt đó gặp là mình dễ chửi lắm à. Mình không chấp nhận được, tại vì nó ghét rồi. Chánh pháp mà được người ta đem phân tích, mình nghe lại không phân biệt thì chúng ta cũng theo đó mà tà luôn. Tâm tà mà giảng chánh pháp cũng thành tà, mà tâm chánh giảng tà pháp cũng trở thành chánh. Rõ ràng tâm chánh thì thấy gì cũng là chánh cả. Dầu cho người ta xấu tệ cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình thấy dưới một cái dạng vì sao cái người đó họ làm như vậy là mình cũng vẫn thấy chánh. Đó là chỗ mà chúng ta phải nhận xét cho nó kỹ, không nên lầm lẫn. Đâu đó có tính cách bàn bạc. Trong câu chuyện thiền của Nhật Bản có một câu chuyện mà chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng trong cái ý nghĩa tế nhị này. Rằng là trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng Bắc nước Nhật, có hai huynh đệ nọ cùng ở. Vì thiền sư An thì học rộng, hiểu nhiều, lãnh lời lắm. Nhưng mà bù lại cái ông sư đệ á, ngu hay là ngu. Đó, ngu đần mà lại bị trột hết một mắt. Thì một hôm có một vị tăng đi vân du đến xin nghỉ qua đêm. Theo thông lệ của địa phương đó, một vị tăng mà muốn ở lại chùa đó, đó là phải trải qua một kỳ hạch hỏi giáo lý. Khi mà tất cả mọi việc giải đáp thỏa mãn thông suốt thì ngôi chùa đó mới chấp nhận cho ngủ qua đêm. mới chấp nhận cho ở một khoảng thời gian mà đối phương cần. Nhưng mà nếu mà thua thì đừng than phiền á, tự động xách gói đi thôi. Khi mà cái vị tăng khách đến, lúc đó cái vị thiền sư sư huynh á, hôm đó tự nhiên nó mệt mỏi quá cho nên mới để cho anh sư đệ của mình tiếp cái vị khách kia. Nhưng mà ông sư huynh là biết cái khả năng ông sư đệ của mình nó không có khá cho lắm, nhưng mà trong ý cũng muốn là để cho cái ông sư đệ mình nói cho nó có chuyện để mà chấp nhận cái vị tăng kia ở lại thôi, chứ cũng không có cái ý mà đuổi đi. Thì lúc bảo ông sư đệ đi tiếp khách thì ông nói là anh biết em là ngu rồi thì làm sao mà tiếp khách cho được. Thì ông thiền sư sư huynh mới bảo rằng bây giờ á, để cứ xuống đó mà tiếp khách, cái phương pháp là thiền pháp vô ngôn, tức là không nói gì hết á, rồi thì để bên kia nói cái gì đó nói, mình cứ im lặng mà nghe thôi. Lý do là tại vì nói thì sợ đối phương biết dở, rồi mình nói không lại, đối phương có hỏi gì, cái hay nhất là chỉ im lặng cho nó qua chuyện thôi. Thì ý của vị sư huynh này là tạm cho người sư đệ mình ra ứng phó cho có lệ. Nhưng mà không ngờ sau cái cuộc pháp chiến, cái vị tăng kia vội vã đến cáo từ với vị sư huynh và tán thán sư đệ của ngài đặc biệt quá, giỏi quá, bần tăng xin chịu thua, đối đáp không nổi, xin cáo từ. Ông sư huynh không hiểu, tại vì biết cái khả năng của người em của mình mà, nó vừa dạy mà vừa dốt mà làm sao mà đối đáp được với cái vị tăng này. Cho nên mới hỏi cái vị tăng đấy là em của tôi, ông có nói cái gì mà ngài bảo rằng ngài không có đối đáp nổi. Thì cái vị tăng mới nói thế này: đầu tiên á, là tôi giơ một ngón tay lên, thì ý muốn nói rằng là Phật Thế Tôn là một cái vị có một không hai ở trên cuộc đời này. Thì cái vị sư đệ của ngài á, ông mới đưa hai tay lên, đưa hai ngón tay lên. Thì cái ngụ ý ông nói rằng Phật thì đúng là độc nhất vô nhị trên thế gian, nhưng mà có Phật thì phải có Pháp. Mặc dầu á, Phật và Pháp tuy hai nhưng mà một, nó giống như là hai mặt của một thực thể vậy đó, không thể tách rời được. Em ngài nói như vậy thì tôi thấy là tuyệt diệu quá, tôi thấy không có cái hay nào mà cho bằng. Thế là tôi đưa ba ngón tay lên. Thì ý tôi muốn nói rằng là quả thật có Phật, có Pháp thì đương nhiên là phải hình thành tam bảo, có tăng, tôi với ngài. Mà một tam bảo không chống trái với nhau mà luôn luôn lúc nào cũng hòa hợp thì cái thực thể này không thể thiếu được. Thì lúc đó là vị sư đệ của ngài, ông đưa cái nắm tay ra trước mặt tôi, ông nhắc nhở cho tôi biết rằng là ba thứ đó đều từ giác ngộ thực thánh của một cái giác ngộ chân thật thực thể mà ra. Từ đại thể chân như chứng nghiệm mới có được, chứ không phải nói suông khơi khơi mà được. Thành ra thì tôi coi là tôi hết ngõ, hết ý kiến. Tôi thấy ngài dạy cái điều đó là tuyệt diệu rồi, cho nên tôi thua. Thì sau đó cái vị tăng kia vội vã ra đi. Khi mà cái vị tăng kia ra đi thì cái ông sư đệ chạy xuống với cái gương mặt hầm hầm khó chịu, mới hỏi ông sư huynh: cha thầy trọc kia đâu rồi? Cha thầy đã trốn ở đâu rồi? Thì ông sư huynh mới bảo rằng vị tăng đó, ông bảo rằng ông đã thua sư đệ rồi, ông cáo từ ông đi rồi. mừng cho sư đệ là hôm nay được thắng lợi một cách vẻ vang mà hồi nào tới giờ huynh chưa biết tài của đệ. Thì cái ông sư đệ mới tức mình, ông nói thắng lợi cái gì, tôi muốn đập cho hắn một trận á. Cái vị sư huynh kia mới ngạc nhiên là tại sao đệ lại đầy đập người ta, như vậy là việc đó như thế nào. Lúc bấy giờ ông sư đệ mới kể lại, nói là sư huynh biết không, cha này đó lớn lối lắm, mới vừa vô á là hắn đưa một ngón tay, hắn nhục mà em á là cái đồ coi như là đường đường tăng tướng mà chỉ có một mắt thôi. Như vậy không tức làm sao được. Nhưng mà sư huynh biết là em dằn ghê lắm, em dằn ghê lắm cho nên á em mới nói là ngài thì cũng đường đường tăng tướng nhưng mà có phước cho nên có đủ hai mắt, cho nên em mới đưa hai ngón tay, mà đưa hai ngón tay cho thấy mình nhượng bộ chứ làm tới nữa. Cái là cho đưa lên ba ngón tay để chọc tức, là ý cha muốn nói là hai mắt của tôi cộng với hai mắt của thầy là ba. Như vậy là sư huynh coi có tức không, cha chọc tức như vậy đó, cho nên là em đưa tay lên định đấm cho em đưa tay lên định đấm cho cha một cú, không ngờ cha lanh chân quá cha chạy mất. Đây là một câu chuyện vui rất là ý nhị. Thực ra đối với cái người sư đệ kia đó, tâm tình của một người kém hiểu biết, cho nên chỉ thấy cái vị tăng kia nói xỏ nói xiên mình, thấy người ta làm như vậy cứ nghĩ là người ta chọc tức mình, không có cái ý nghĩa Phật pháp gì cả. Nhưng mà đối với cái ông tăng kia đó, nó lại khác, là một cái người luôn luôn trong tâm đang tham thiền, chuyên tâm về cái việc thiền, cho nên thấy cái gì cũng là thiền. Cái vị tăng kia đó thấy mọi hành động của mình được biểu lộ trong đó đều là đạo lý cả. Hiểu như vậy thì mới thấy là tâm mình chánh thì cái gì cũng là chánh. Như cùng một sự việc, nhưng mà cái vị sư đệ kia đó nghĩ là cái người khách chăm chọc mình. Nhưng mà cùng một cái sự việc, cái vị tăng luôn luôn đắm mình trong chánh niệm, luôn luôn an trú trong thiền định, cho nên thấy cái gì cũng Phật pháp. Cũng một cử chỉ, khi mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên, trong pháp hội nghe pháp có rất nhiều người tài giỏi, nhưng mà không ai hiểu ý Đức Phật muốn nói cái gì. Mà trong số đệ tử của Đức Phật chỉ có một thầy Ca Diếp khi mà thấy là ngộ được cái ý của Phật. Đó chỉ vì thầy Ca Diếp luôn luôn lúc nào cũng theo dõi cử chỉ thầy của mình, cũng luôn luôn đắm chìm trong cái thiền định, tạo một cái tâm ý tương thông giữa mình và người khác. Cho nên thầy Ca Diếp khác những người khác ở chỗ đó. Hoặc là khi mà chúng ta nghe một câu chuyện đó, chẳng hạn từ một cái câu chuyện vị khách tăng xin trú ở trong ngôi chùa Nhật, hay là nghe câu chuyện Đức Phật đưa cành hoa sen lên, thực ra nếu mà chúng ta có cái tâm hời hợt, có cái tâm không chánh niệm, thì chúng ta nghe thì để nghe thôi, nghe thì cùng lắm chúng ta nhớ cái câu chuyện nó là như vậy, nhưng mà thực sự chúng ta không hiểu cái ý nghĩa đó nó đưa chúng ta đi về đâu. Thế là sau khi nghe rồi là chúng ta vứt bỏ không có gì cả. Nhưng mà nếu nghe mà chúng ta để ý câu chuyện đó, trong cái ý nghĩa thiền sâu xa đó, chúng ta áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta mới thấy cái chiều sâu rất là thâm trầm. Còn trái lại, nếu mà chúng ta dùng cái tâm phân biệt hoặc là chia chẽ trên cái chữ nghĩa, thì vĩnh viễn chúng ta sẽ nhìn với con mắt kẻ này tốt, kẻ kia xấu, kẻ này giỏi, kẻ kia dở, kẻ này sang, người nọ hèn. Nghĩa là chúng ta có rất nhiều cái lý do để chúng ta phê phán. Chúng ta không chấp nhận, chống lại. Có nhiều người cũng dùng cái học mà phân tích câu chuyện này thì cho là không có thật, và sau này do các vị thiền sư đặt ra để rồi lý luận thật giả cho vui. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thấy khác. Nếu mà chúng ta đem tâm đó đọc câu chuyện này thì không bao giờ thấy được đạo lý. Thế nhưng câu chuyện đó có nhiều người là đọc là tọa ngộ, thấy được cái ý nghĩa sâu xa trong đó, còn có người đọc thì là không. Cho nên cùng là nghe pháp, nhưng mà có người nghe thì thấy cái chiều sâu vi diệu của nó, có người nghe thì không biết gì, có người nghe để rồi lên án ông thầy đó, nói xỏ chiêng, nói này nói khác. Đó là do tâm của chúng ta không chuyên nhắc. Chúng ta đọc nó theo cái lối phân tích chữ nghĩa thì chúng ta chỉ thấy theo chữ nghĩa thôi. Còn nếu mà chúng ta nghe, nghe với cái tâm thức, khi nghe rồi chúng ta có cái cảm giác giống như mình đang ăn một cái chất gì là bổ dưỡng kinh khủng. Nó bồi bổ cho cuộc sống tâm linh. Nếu mà tâm chuyên nhất như cái ông tăng khách đến xin ngủ trọ ở ngôi chùa Nhật thì chúng ta mới xứng đáng là nghe. Tại vì nó mang cái tính chất thiền vị, nó mang cái tính chất đạo vị. Mà ở nơi đó, người trần tục của chúng ta ai cũng cần. Như vậy, đọc một cuốn sách, đọc một bài thơ, một cái hành động nhỏ như là lá rụng, gió thổi, thông reo, một cái khẽ móng tay, một cái tảng hắng hay là một cái tiếng reo của đồng hồ, việc đó rất là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta nghe hoặc là nhìn với con mắt thiền thì mình thấy cái gì cũng có ý nghĩa cả. Trong khi đó, cho dù là một câu chuyện nhà thiền, dầu cho là cấu kết của câu chuyện đó rất hay, tình tử rất là cảm động, nhưng mà với cái tâm không chú ý, chúng ta coi thường. Đọc một bài thơ cũng vậy, chúng ta hiểu được cái ý sâu sắc đó đó thì chúng ta mới thấy cái bài thơ đó là quý. Mà kể cả như là chúng ta nhìn bức tranh mà chúng ta không biết quý bức tranh đó thì bức tranh đó cũng vô dụng thôi. Thành có một lần, có một em đó, nó cầm Đức Phật Di Lặc cao cỡ chừng một gang tay thôi, chưa tới một gang tay, tới hỏi thầy Đồng Trung: thưa thầy, có phải cái tượng này là tượng Đức Di Lặc hay là tượng ông thần tài? Khi mà coi rồi thì chúng tôi nói rằng là cái tượng này là tượng Đức Phật Di Lặc đó. Lúc đó mới hỏi là em mua ở đâu mà cái tượng Phật đẹp vậy. Em nó nói vậy: thưa thầy, con mua ở Goodwill á, nó bán có đồng rưỡi à. Nhưng mà nói cho thầy biết, cái trị giá này á, 10.000 con không bán á. Thì ra là cái tượng Phật bằng ngà. Vâng, rất là đẹp. Như vậy quý vị thấy, đối với con mắt thường, mình thấy cái tượng Phật đó không có giá trị gì cả. Nhưng mà đối với cái em đó, nó là cái người làm vàng, cho nên nó biết cái giá trị của cái ngà voi, nó biết giá trị của tượng Phật. Nó nói thiệt thầy, con mua được cái tượng này con mừng hết sức. Bây giờ 10.000 con không bán đó, con chỉ tới đây hỏi thầy có đúng cái tượng này là Phật Di Lặc hay không thôi. Khi nói là Đức Phật Di Lặc thì nó mừng lắm, đem về. Chúng ta thấy nếu mà hiểu được, thấy được cái sự thật của nó, thì chúng ta thấy được cái đạo lý. Thành một câu chuyện, một hình tượng, bất cứ một cái gì đó, nó đều có cái giá trị, cái sự ý nghĩa sâu xa trong đó. Còn nếu mà chúng ta không biết thì nó không có cái giá trị gì cả. Đó là do tâm của chúng ta không chuyên nhất. Chúng ta cứ phân tích. Trong khi đó, cho dù là tu, là đạo, là chuyện của nhà thiền, nhưng mà chúng ta nhìn với con mắt thế gian thì nó cũng thành con mắt của thế gian. Nó không đáng kể. Khi mà chúng ta sống được chỗ này thì mới thấy chỗ nào cũng là thần thông diệu dụng. Mà nghe nói tới thần thông diệu dụng thì chúng ta cứ tưởng là có thần thông đó là phải có cánh bay lên trời hoặc là hiện ra những cái tướng này tướng khác. Nhưng mà không ngờ là trong cái nếp sống đạo, trong cuộc đời hữu hạn này, nó rất là tầm thường, nó rất là đơn giản. Tại vì cứ trong từng mỗi bước chân của chúng ta là đạo lý nó ở đó, trong nếp sống hàng ngày, chứ không đi đâu khác cả. Nếu mà tâm sáng thì mọi việc làm của chúng ta cũng đều trở thành diệu. Nhưng mà cái diệu này á, là diệu dụng, tức là những cái chỗ dùng của chúng ta, chỗ nào chúng ta cũng dùng được hết, bằng cách nào đó chúng ta cũng không còn cái chướng ngại nữa, gọi là diệu dụng. Người sống trong tâm niệm phàm phu phân biệt thì không làm sao mà hiểu nổi. Cho nên chúng ta quên đi cái niệm phàm thánh hai bên và vào được cái chỗ này thì sẽ thấy đâu đâu cũng là diệu dụng. Cho nên các thầy bảo thương thì cũng cần, nhưng mà nếu có phải thương thì cũng phải bỏ cái thương. Ghét thì đương nhiên trong cuộc đời này không ai có thể làm chúng ta vừa lòng hết, đương nhiên là cũng có cái ghét. Nhưng mà nếu có phải ghét rồi cũng phải vứt luôn cái ghét đi, đừng có kẹt vô thương với ghét, đừng có kẹt vô hay với dở. Còn với cái tâm phân biệt hay dở, ghét xấu, ghét thương tốt xấu, thì chỉ là cái thấy của phàm phu là cái hay cái dở thôi. Nói tóm lại, cảnh giới giác ngộ hay là đạo trong từng bước chân, Phật pháp hiện hữu khắp mọi nơi, không ở đâu xa cả. Nhưng mà tại vì tâm của chúng ta chưa chịu giác ngộ, cho nên chúng ta cứ mãi đi tìm. Vì chúng ta không thấy, cho nên chúng ta cứ tưởng một cái gì đó diệu dụng là phải ở chân trời góc biển. Bởi vì tâm của chúng ta nó còn thích lang thang đầu đường xó chợ, chưa chịu dừng lại. Cho nên cứ phải nhìn xa, mà cuối cùng chúng ta chẳng thấy được cái gì cả. Khi nào đó chúng ta dừng chân lại thì ngay đây Phật pháp là hiện tiền. Cái phi thường sẵn có trong cái bình thường, nhưng mà chúng ta là cứ đi tìm cái phi thường trong khi tâm chúng ta không yên tĩnh, trong khi tâm của chúng ta không bình thường. Chỉ cần tâm bình thường trở lại thì chúng ta có cảm nhận ngay thôi. Cho nên nếu mà chuyên tâm vào một điểm thì đâu đâu cũng là chỗ mà chúng ta học đạo, đâu đâu cũng là chỗ giác ngộ, đâu đâu cũng là chỗ mà chúng ta trở về, không cần phải tìm ở đâu xa. Ngay trong nhà tắm, ngay trong bếp, ngay trong lúc rửa chén, ngay trong lúc chúng ta quét sân quét nhà cũng là chỗ để mà cho chúng ta có những cái cơ hội làm tâm của chúng ta sáng lên. Như vậy căn bản muốn thấy được chỗ này, hay nói theo kinh Pháp Hoa, muốn cho Đức Phật Đa Bảo phải xuất hiện, muốn thấy được Đức Phật Đa Bảo trong tháp thì phải thu hồi các cái hóa Phật lại một chỗ, đừng để đi giáo hóa các nơi ở trên cõi Ta Bà nữa. Thì ngay lập tức cái tháp báo của Đức Phật Đa Bà mở, nghĩa là chúng ta ở đâu cũng vậy, muốn làm một cái việc gì cũng vậy, cứ thu thập hết cái tạp niệm của chúng ta trở về để cho chánh niệm cho có mặt thì chúng ta thành tựu. Còn nếu cứ u mê, cứ lang thang đầu này đầu kia thì muôn đời trí tuệ cứ u mê, sân si nghiệp chướng vẫn cứ dãy đầy. Như vậy đạo là nằm ngay sẵn trong từng bước chân đi của chúng ta, khỏi cần tìm ở đâu xa, chỉ cần khéo léo ngay đây ngó xuống dưới chân và thâu hồi các tạp niệm trở về để mà dừng lại, đừng đi lang thang xa xôi nữa, thì Phật Pháp hiện tiền. Kính thưa đại chúng, bài Pháp Đạo trong từng bước chân đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.